Chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của Linh mục Richard Kennedy. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ Năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình Radio Giờ của Mẹ. Chúng tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị toàn bộ tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về hiện tượng Đức Mẹ Medjugorje 54. Dịch giả là Linh mục Hoàng Minh Tuấn. Radio Giờ của Mẹ đã thực hiện từ năm 1998 cho đến nay. Tất cả gồm có 40 chương trình và mỗi chương trình phát thanh dài khoảng từ 35 đến 40 phút. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình phát thanh thứ 32 của Giờ Tin Yêu. Trong phần đọc truyện hôm nay, xin kính mời quý vị thưởng thức tiếp chương 14 và những phụ chương nói về giáo xứ Medjugorje, trích trong tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje, Nam Tư. Chương này là những thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho nhân loại qua hai giọng đọc của
Hoàng Yến
và Kim Hà.
Tin tức mới về cô Mirjana. Thông tin của Linh mục Slako truyền đi ngày 28 tháng Giêng năm 97 từ nhà thờ Thánh Gia Kobe Medjugorje. Như hầu hết các bạn đều biết, cô Mirjana đã nhận được từ Đức Mẹ bí mật thứ 10 và cũng là sau cùng hôm 25 tháng 12 năm 82. Từ đó, Đức Mẹ chỉ còn hiện ra với cô mỗi năm một lần vào ngày kỷ niệm sinh nhật cô. Từ ngày 2 tháng 8 năm 87, Đức Mẹ lại bắt đầu hiện ra với cô vào ngày mùng 2 mỗi tháng, với ý đặc biệt là để cầu nguyện cho các người vô tín. Việc Mirjana gặp Đức Mẹ vẫn luôn có tính cách tư riêng. Ngay cả gia đình của cô cũng không ở với cô trong những lần hiện ra đó. Chính cô cũng không biết khi nào Đức Mẹ sẽ hiện ra. Cô cứ ở trong phòng cầu nguyện và chờ đợi Đức Mẹ. Ngày 2 tháng Giêng năm 97, Đức Mẹ nói với Mirjana rằng, kể từ ngày 2 tháng 2 năm 97 trở đi, cuộc gặp gỡ giữa Đức Mẹ và cô có thể mở ra cho người khác dự. Đức Mẹ còn hẹn giờ rõ ràng là lúc 11 giờ sáng, giờ Medjugorje, Mẹ sẽ hiện ra. Việt Nam là 5 giờ chiều. Điều này phải là một thúc đẩy mới cho tất cả chúng ta để cầu nguyện vào cùng ngày, cùng lúc và cùng theo ý Đức Mẹ, là cầu cho những người vô tín và cho tất cả những ai chưa cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa. Nếu không tiện cho các bạn cầu nguyện vào đúng lúc Đức Mẹ hiện ra với Mirjana mỗi tháng, các bạn đừng nản chí. Điều quan trọng là các bạn hợp với Đức Mẹ và Mirjana mà cầu nguyện bất cứ khi nào các bạn thấy tiện.
Sau cuộc nội chiến khủng khiếp ở Nam Tư, và nói chung sau bao biến loạn, tàn phá, tai họa xảy ra hầu khắp thế giới, mọi sự cần được hàn gắn, tái thiết và cứu trợ. Đức Mẹ kêu gọi ta ra khỏi lối sống cháy nhà hàng xóm bình chân như vậy. Thông điệp ngày 25 tháng 2 năm 1997. Các con thân yêu, hôm nay Mẹ mời các con một cách đặc biệt mở lòng rộng ra cho Thiên Chúa, Đấng tạo dựng, và hãy tích cực hoạt động. Hỡi các con nhỏ, Mẹ kêu mời các con hãy nhìn đến thời đại này đang cần sự trợ giúp thiêng liêng hay vật chất của các con. Bằng gương tốt của các con sẽ là những cánh tay dang rộng của Thiên Chúa mà nhân loại đang tìm kiếm. Chỉ bằng cách đó, các con mới hiểu các con được kêu gọi để trở thành nhân chứng và nên các sứ giả hoan hỷ mang lời và tình yêu của Thiên Chúa. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.
Thông điệp ngày 18 tháng 3 năm 97. Cuộc hiện ra hàng năm dịp sinh nhật của Mirjana. Các con yêu dấu. Với tư cách là mẹ, Mẹ xin các con đừng đi trên con đường đã đi xưa nay. Đó là con đường không có tình yêu với tha nhân và với con của Mẹ. Trên đường này, các con chỉ tìm thấy não nề và trống rỗng của trái tim, chứ không có bình an mà tất cả các con đều khao khát. Chỉ có bình an chân thật khi người ta nhìn và yêu con Mẹ trong người lân cận, trong trái tim kẻ nào mà chỉ có con Mẹ ngự trị, thì kẻ ấy biết bình an và an toàn là gì. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ. Cô Mirjana nói rằng, Đức Mẹ tỏ vẻ buồn vào lúc ban thông điệp, còn ngoài ra Mẹ vẫn bình thường. Mẹ chúc lành cho mọi người có mặt và làm phép mọi đồ đạc người ta trình lên người. Đức Mẹ cầu nguyện cùng cô Mirjana bằng một kinh lạy cha và kinh sáng danh chỉ cho các kẻ vô tín. Cuộc hiện ra kéo dài 6 phút, khởi sự lúc 1 giờ 50 chiều giờ Nam Tư. Mẹ không nói gì đến các bí mật.
Điệp mới nhất. Thông điệp ngày 24 tháng 6 năm 1997. Điện thoại từ Hoa Kỳ sang hồi 7 giờ sáng. Các con yêu dấu, Mẹ muốn các con hãy hợp với Mẹ hôm nay, ăn chay và cầu nguyện đặc biệt. Hãy cầu nguyện, hãy đốt nến và cầu nguyện nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Hãy sửa soạn cho một cuộc thử thách rất lớn mà Thiên Chúa sắp trao cho loài người. Trong những ngày này, Mẹ ban rất nhiều ơn cho một số linh hồn nơi luyện tội. Trong ngày hôm nay 24 tháng 6, 97, phép lạ của sự ăn năn trở lại sẽ được xảy ra. Thiên thần Michael và Gabriel sẽ giữ các con bình an. Các con thân mến, qua sứ điệp này, Mẹ sửa soạn các con cho cuộc thanh luyện. Sự che chở đặc biệt sẽ được ban cho các con ngày hôm nay. Nếu không tới trước thánh thể được, thì hãy đặt tượng thánh giá trước mặt. Hãy dâng đền tạ cho bao kẻ tội lỗi hằng xúc phạm đến Thiên Chúa mỗi ngày. Hãy yên lặng để tưởng nhớ đến Thánh Gioan Tẩy Giả. Mỗi người các con hãy nói câu này. Tôi được tha, vậy tôi phải tha cho người khác. Xin tha cho con và cứ tha luôn mãi. Con muốn yêu và muốn yêu nhiều hơn nữa. Khi tha thứ phải thật tâm tha thứ. Hãy tha thứ cho kẻ khác thật nhiều và các con sẽ được Chúa yêu nhiều hơn. Cảm ơn các con đã hưởng ứng lời kêu gọi của Mẹ. Lưu ý, từ trước đến nay trong các thông điệp cũng như các lời Đức Mẹ nói với các thị nhân, chỉ thấy Mẹ báo sẽ có trừng phạt, sẽ có và sẽ có vân vân. Đây là lần đầu tiên Mẹ nói hãy sửa soạn, sắp xảy ra. xem ra có ý cấp bách lắm rồi. Ta có nên sợ hãi chăng? Đức Mẹ thường nói với các thị nhân rằng, đối với những ai không tin, từ bỏ, từ chối Chúa, không giữ luật Chúa, họ có lý mà sợ hãi. Còn đối với các con cái trung tín của Đức Mẹ, và các kẻ nào nghe theo sứ điệp của Mẹ mà hối cải trở về với Chúa, thì tuy phải sửa soạn, chuẩn bị, song không có gì phải sợ hãi. Xin hãy xem lại các lời trấn an ở những số trước.
Phụ chương 1, giáo xứ Medjugorje. Thứ nhất, Medjugorje, nơi Đức Mẹ hiện ra. Medjugorje là một giáo xứ có 3.400 giáo dân, gồm 4 xóm: Bijakovici, Meletina, Vionica và Surmansi, thuộc giáo phận Mosta nước Nam Tư. Xứ đạo này nằm trong vùng cao nguyên đá vôi, thuộc miền Herzegovina, giáp biển Adriatic. Chữ Medjugorje có nghĩa là ở giữa các núi. Dân chúng ở đây sống bằng cách khai phá đất đồi để trồng nho, lúa mì, thuốc lá. Cả vùng không có suối, mà đào giếng cũng khan nước, chỉ trông vào trời mưa, nhưng thỉnh thoảng mới có mưa. Dù vậy, giáo dân vẫn ý thức rằng ngoài Thiên Chúa ra, không ai đem được gì đến cho xứ sở họ. Giáo xứ Medjugorje được thành lập từ năm 1599, bị tàn phá trong thời người Hồi cai trị, cùng chung số phận như các xứ đạo khác ở Herzegovina. Tới thế kỷ 18, một số xứ đạo được tái lập và Medjugorje thuộc quyền coi sóc của các cha dòng Francisco, tỉnh dòng Herzegovina. Nhà thờ giáo xứ được xây đi cất lại 2-3 lần, mãi đến 20 năm sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, năm 1939-45, mới có được ngôi thánh đường khang trang rộng rãi với hai ngọn tháp cao như hiện nay. Thánh đường được dân kính thánh Giacobbe Tiền, nằm trong ranh giới của giáo xứ, có hai ngọn núi Sipovac cao 540 mét, kể từ năm 1933 được đổi tên là Križevac, núi thánh giá, vì năm đó là năm thánh kỷ niệm 1900 năm đại hồng ân cứu chuộc. Xứ đạo đã xây trên ngọn núi này một cây thánh giá bê tông cao 12 mét. Dân chúng đã vất vả khó nhọc vác vật liệu trên vai đem lên ngọn núi để xây thánh giá. Còn núi thấp hơn, gọi là Krinica, chính núi thấp này là nơi Đức Mẹ hiện ra trong những ngày đầu.
Những đặc điểm của nơi Đức Mẹ chọn để ban bố sứ điệp hòa giải. Medjugorje tuy nằm trong nước xã hội chủ nghĩa Nam Tư cũ, nhưng lại gần biên giới các nước Tây Âu. Nhiều gia đình vùng Medjugorje có người đi làm ở các nước ấy, nhất là Tây Đức, để kiếm tiền về nuôi những người ở nhà. Medjugorje cũng gần bờ biển Adriatic, bờ bên kia là Ý Đại Lợi, mà thủ đô là Roma, cũng là nơi đặt ngay tòa thánh Phêrô và thủ đô thế giới Công giáo. Nhìn vào bản đồ, ta thấy Medjugorje tuy không nằm sát bờ biển, nhưng cũng ở vào vị trí tương đối nằm ngang với nhà Đức Mẹ ở Loretta, phía bờ biển thuộc nước Ý. Hàng năm, vào mùa hè, bờ biển vùng Medjugorje có rất đông khách du lịch Tây Phương tìm đến để nghỉ mát. Mặt khác, trong nhiều thế kỷ trước, quân đội Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ đã đến chiếm đóng đất này, làm những chuyện tàn ác rùng rợn, để ngày nay vùng này trở nên nơi sinh sống của nhiều dân tộc.
Về phương diện tôn giáo, đây cũng là điểm chung sống giữa các tín đồ Công giáo Tây Phương, Chính thống giáo Đông Âu và Hồi giáo Đông Phương. Theo tài liệu của Linh Mục Laurentine Nam Tư, là một nước tiêu biểu nhất thế giới về sự chung sống của các tôn giáo. Chính thống giáo 13.700.000, Công giáo La Mã 5.789.000, Hồi giáo 2.319.000, Không đạo nào 1.900.000, Vô tín ngưỡng 1.843.000, Tin lành 220.000, Do Thái 7.800, Các đạo khác 2.000. Như vậy, Công giáo La Mã đứng vào hàng thứ hai sau Chính thống giáo. Trong số gần 6 triệu tín đồ La Mã nơi đây, thì phần lớn là người Croat, sinh sống ở phía tây miền Herzegovina, 4 triệu sống rải rác tại vùng Croatia, 800.000 tại vùng Bosnia-Herzegovina, nơi có xứ đạo Medjugorje. Riêng tại vùng này, cũng có những người dân thuộc các sắc tộc khác và các tôn giáo khác, nhưng họ chỉ mới đến về sau và tỷ lệ cũng không đáng kể với đại đa số là người Công giáo ở vùng này. Đặc điểm nữa của nơi Đức Mẹ hiện ra là trong thời gian bị quân Thổ Nhĩ Kỳ cai trị, những người Công giáo sống ở vùng miền Tây Herzegovina đã trung thành giữ vững đức tin và lòng sùng kính đặc biệt đối với phép thánh thể, Đức Mẹ và phục tùng giáo hoàng La Mã. Từ nhiều thế kỷ nay, các sứ đạo ở miền này được hưởng sự trông coi săn sóc của các cha dòng Phan Sinh. Đây là miền có nhiều tu viện Phan Sinh. Nhờ đó, dân chúng địa phương được tiếp xúc thường ngày với các cha dòng để được nuôi dưỡng đức tin và lòng sùng kính Đức Mẹ, phép thánh thể ngày thêm vững mạnh.
Từ khi Đức Mẹ hiện ra đến nay, giáo xứ Medjugorje đã biến đổi nhiều và biến đổi một cách sâu xa. Hồi đầu, Medjugorje còn là nơi nghèo nàn. Cha xứ cũ là Jojo Joko nói với một nhóm khách hành hương: Đức Mẹ không đến đây như một ngôi sao băng qua nền trời. Mẹ đã chọn một nơi nghèo nàn. Cách đây 10 năm, đường xá không có một bảng chỉ đường để tìm ra nơi này. Dân chúng kéo đến mà chẳng cần biết là đâu. Đây là một cái làng nhỏ hèn nhất thế giới, nhưng mẹ đã chọn chỗ rốt bét này. Trong giáo xứ, mẹ chọn những kẻ đơn sơ hèn mọn nghèo khổ. 6 trẻ em và mẹ bắt đầu với chúng. Sau đó, mẹ bắt đầu với giáo xứ. Sau nữa, với các khách hành hương, rồi sau cùng, với tất cả thế giới. Medjugorje ngày nay so với 15 năm trước đây thì khác hẳn. Nó mang một bộ mặt hoàn toàn đổi mới. Khách hành hương từ các nơi trên thế giới đổ về. Con số phỏng đoán từ 15 năm nay đã lên tới 25 triệu người. Trong tương lai sẽ đông hơn Lộ Đức và Fatima, vì hiện tại Đức Mẹ vẫn hiện ra mỗi ngày. Phố xá chỗ nào cũng bán tượng ảnh. Người dân tới nơi đây, bất kể góc xó nào cũng thấy tụm năm tụm ba lần hạt ca hát ngợi khen Đức Mẹ. Người dân ở đây thật hiền lành thánh thiện, ban đêm ngủ không cần phải đóng cửa cài then. Ban ngày đi đâu cả ngày, cửa có mở cũng không ai đếm xỉa tới. Chú thích: thời cuộc ở Medjugorje đã thay đổi nhiều kể từ những năm gần đây, cho nên những người đàn ông trong các gia đình Medjugorje đã từ các nơi lao động hợp tác trở về Medjugorje và xây nhà ở, nhà trọ để đón khách hành hương từ năm châu bốn bể đến Medjugorje càng ngày càng nhiều. Thank you.
nhà thờ Thánh Gia-cô-bê rất đẹp, có thể chứa tới 2.000 người. Xung quanh nhà thờ là những khoảng sân rất to lớn. Đằng sau có dựng một cái rạp có mái che, dùng để dâng thánh lễ ngoài trời những ngày lễ lớn. Vì dân tứ xứ đổ về rất đông, trong nhà thờ không thể chứa hết được. Như ngày lễ Đức Bà linh hồn và xác lên trời vừa rồi, có khoảng 100.000 người. Bên trái sân nhà thờ có 23 tòa giải tội, chưa kể trong nhà thờ, chưa kể các cha ngồi rải rác khắp nơi giải tội lộ thiên. Người xưng tội đông vô kể, gồm đủ mọi sắc tộc, một ngày có đủ mọi thánh lễ cho mọi thứ tiếng, như Pháp, Đức, Ý, Mỹ. Thánh lễ 6 giờ chiều của dân bản xứ, đọc phúc âm bằng đủ mọi thứ tiếng. Để dự thánh lễ, giáo dân ngồi từ trên cung thánh xuống tới cửa nhà thờ, trên các lối đi, la liệt cả bốn góc sân, thánh lễ nào cũng đông như kiến cỏ. Nơi đây, ngày thường cũng như ngày lễ, 7 ngày giống nhau cả 7, nếu không đi sớm, khó có thể kiếm được chỗ ngồi.
Lễ của dân bản xứ kéo dài 3 tiếng đồng hồ, 6 giờ họ bắt đầu lần hạt, chuỗi thứ nhất rồi tới chuỗi thứ hai, khi ngắm tới, ngắm thứ tư, tức là 6 giờ 40 là lúc Đức Mẹ hiện ra với 4 người. Thì nhà thờ im phăng phắc để tôn trọng giây phút linh thiêng Mẹ Thiên Chúa tới với đám con trần thế. Một cuộc hiển linh thường kéo dài từ 5 tới 6 phút. Sau đó, nhà thờ hát bài Ave Maria rồi tiếp tục lần hạt. 7 giờ thánh lễ bắt đầu, khoảng 8 giờ rưỡi thì xong. Cha làm phép các tượng ảnh và chữa bệnh cho những ai bệnh tật ốm đau. Xong lần hạt tiếp chuỗi thứ ba, thành thử dự một thánh lễ ở đây rất thấm thía. Một thánh lễ có khoảng từ 20 đến 30 cha đồng tế. Bánh thánh họ phải đựng trong một cái thau lớn, chén thánh cả chồng. Khi rước lễ dân chúng đứng yên tại chỗ, các cha phải đem bánh thánh xuống tận nơi, giao cho giáo dân vì không thể đi lại được.
Trong nhà thờ cũng như ngoài sân, dân chúng rước lễ cả cây số, được các cha đông nên không mất thời giờ nhiều. Tham dự một thánh lễ ở đây có giá trị bằng cả một đời dự thánh lễ từ xưa tới nay. Vì dân chúng ở đây dự lễ một cách sốt mến lạ thường, họ như chỉ biết có Chúa, ngay cả đám con nít cũng im lặng như tờ. Chầu mình thánh hay lần hạt gì cũng vậy, không khí vô cùng trang nghiêm. Ước gì cả thế giới này đều được như thế, thì Đức Mẹ đâu cần phải kêu gọi mỏi mòn. Hôm vừa rồi, ngày 15 tháng 8, Sa-cô kể lại, Đức Mẹ hiện ra nói, Mẹ rất vui mừng vì đám con tụ tập nơi đây. Còn ngọn đồi Đức Mẹ hiện ra, lúc nào cũng nườm nượp những người, ban ngày cũng như ban đêm. Ngọn đồi này tương đối dễ leo hơn ngọn núi Thánh Giá, nhưng cũng đầy đá, lởm chởm những đá lớn, đá nhỏ, đá nhọn, như dùi, đá bén như dao. Vậy mà đã có biết bao nhiêu thanh niên không ngại đau đớn, đi chân đất để đền tội, dù chân bị cắt, bị trầy đi chăng nữa.
Từ lâu nay, con vẫn mong ước được đặt chân lên cái vùng đất này, được thở cái không khí có Mẹ quyện trong mây, được ôm cái cảm giác bóng Mẹ phảng phất muôn nơi, được chìm hồn mình trong lời kinh, tiếng hát với những tâm hồn chất phát nơi đây. Thật vậy, nơi đây, đâu đâu cũng vương hình bóng Mẹ, nằm, ngồi, đi, đứng, chỗ nào cũng thấy khuôn mặt mỹ miều của Mẹ. Mẹ trong sương, trong nắng, trong gió, trong mây. Mẹ trên ngọn cây, trên mái ngói, trên tháp chuông. Trong đầu óc con, chỉ tràn đầy tình yêu của Mẹ, giống như một người con vắng bóng Mẹ từ bao năm tháng, giờ mới gặp lại, chỉ muốn quấn quýt bên Mẹ không muốn rời. nơi đây đã cho con ngập tràn hạnh phúc, hầu như con được gần Chúa hơn nhiều. Bởi vậy, khi lìa bỏ ngôi làng đó, con buồn khôn tả. Về đến nhà, con nhớ mẹ vô bờ bến, con như tương tư, lúc nào cũng nhớ mẹ quay quắt, và có cái cảm giác mất mát làm sao ấy.
Đã 15 năm rồi mà lòng sốt sắng của dân Medjugorje vẫn không giảm, còn có phần tăng thêm như bức thư vừa rồi làm chứng. Quả thật, Medjugorje đã trở nên thánh địa của hòa bình, hạnh phúc và yêu thương. Ngày nay, không ai đến Medjugorje mà thấy mình là ngoại lai, mọi người cảm thấy như mình đang ở tại nhà. Vì nơi đó có Đức Mẹ đang sống. Thánh địa này giàu có hồng ân và hạnh phúc. Đức Mẹ không chỉ biến đổi nơi này là nơi trái tim mẹ yêu quý, nhưng còn biến đổi nhiều người, đặc biệt là các em thị kiến. Lời cha Jozo Zoko: không ai có thể phủ nhận được sự thay đổi lạ lùng trong lối sống của dân chúng tại đây. Cả hàng chục triệu người từ xa muôn phương lặn lội tới đây hành hương cũng được thay đổi tâm hồn và cách sống. Linh mục thần học gia René Laurentin, sau khi từ Paris tìm đến Medjugorje để quan sát tại chỗ nhiều ngày vào năm 1983, đã viết như sau: trước kia họ đạo dân quê này, dù sống đạo theo truyền thống tổ tiên, cũng đã bị ảnh hưởng thời thế làm cho nguội lạnh ít nhiều. Ngày nay, nhờ việc mẹ hiện ra, lòng sốt sắng đạo đức đã được phục hưng đến độ hơn cả trước, và còn được kể là có một không hai trên thế giới.
Đức Tổng Giám Mục Phoenix, thành phố Split Nam Tư đã nói: tôi ước ao chớ gì tất cả các giáo xứ của giáo phận được như giáo xứ Medjugorje. Và ông Wayne Weiber, một ký giả Tin Lành, có viết: cộng đoàn giáo xứ Medjugorje chính là phép lạ thật của Medjugorje, là sứ điệp sống động của Medjugorje, và đó là cái đập vào mắt khách hành hương trước hết mọi sự khác. Cha Leona Orek là một trong mấy cha xứ kế tiếp của Medjugorje từ năm 1988 trở đi, cũng nói như sau: nhiều tín hữu và linh mục đã quan trọng hóa quá mức các việc hiện ra. Theo lập trường của tôi, cần phải hiểu tầm quan trọng của những sứ điệp nền tảng trong những ngày đầu và ân sủng Thiên Chúa thực hiện trong tâm hồn người ta, tức là sự ăn năn trở lại của các linh hồn đang xảy ra ở đây. Mà quả thật cũng lạ, theo nhận xét của Đức Giám Mục Devin Scotland năm 1987, khi Ngài gặp Ivanka, tôi có thể thấy được bằng chứng Đức Mẹ đã hiện ra thật ở Medjugorje bởi các hoa quả của chúng. Đang khi ở Lộ Đức, dân chúng quanh vùng sống như người ngoại đạo. Dù nơi này đã được giáo hội công nhận, còn ở Medjugorje, tôi thấy rất đông tín hữu đi trên con đường thánh thiện.
Nguyên do nào đã phát sinh sự biến đổi lạ lùng đó? Linh mục Laurentin vừa cho câu giải đáp: nhờ việc mẹ hiện ra. Đương nhiên là thế. Song đừng quên cái phần của phía loài người, tức sự đáp ứng trung tín và can đảm của dân chúng Medjugorje với những điều Đức Mẹ dạy làm. Trước tiên, dân chúng Medjugorje là dân có lòng tin mạnh, đức tin mà họ đã giữ vững từ 400 năm, đôi khi với giá máu của họ đổ ra. Chính Đức Mẹ đã cho biết thế, khi người ta hỏi Mẹ, tại sao lại chọn hiện ra ở đây? Sau là sự nỗ lực can đảm của dân chúng khi thi hành các điều Mẹ dạy. Cha xứ Tomislav nhận xét, dân chúng ở đây nói với nhau, giả sử người ta đến nói với chúng tôi rằng các cuộc hiện ra là giả, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục sống như bây giờ, vì nhờ các cuộc hiện ra, chúng tôi cảm nghiệm được niềm vui sống đạo Chúa. Cha còn nói, mọi sự gì cùng làm với Đức Mẹ đều như có một sức mạnh thúc đẩy và con đường Mẹ dẫn đi thấy dễ dàng hơn. Chỉ cần phát qua vài điểm, việc đọc kinh, cầu nguyện cá nhân hay chung trong gia đình, cách riêng lần hạt măng côi chung trong gia đình được thực hiện cách sốt sắng. Cha xứ Jojo nhớ lại, giáo xứ trở thành một tu viện, mọi người đều cầu nguyện, mọi người có tràng hạt măng côi nơi tay, dù họ ở đâu, họ giống như nam nữ tu sĩ. Chúng tôi đã lãnh được biết bao ơn phúc, ôi dễ thương biết bao khi được lần hạt măng côi cùng với Đức Mẹ.
Ở Medjugorje và các vùng lân cận, mọi người đều ăn chay theo cách Đức Mẹ bảo, là ăn bánh mì với nước lã 2 lần mỗi tuần, kể cả các em thiếu nhi, nhưng nhất là giới trẻ. Khi nghe đến việc ăn chay, có lẽ chúng ta nghĩ giáo dân Medjugorje nhăn mặt và miễn cưỡng thi hành việc này. Không đâu. Ta hãy nghe cha xứ Jojo kể. Đức Mẹ đã hiện ra và nói, Satan hoạt động thật mạnh mẽ ở đây, các con phải ăn chay mới được. Vừa nghe thấy lời ấy, tức thì họ đầy phấn khởi nói, ta hãy nhịn ăn để Satan cút khỏi nơi đây, và mọi người sẽ được hạnh phúc, được ơn nghĩa Chúa. Thế là chúng tôi ăn chay với niềm phấn khởi. Một thói xấu lâu đời của người Croat là chửi thề, thì từ nay họ bỏ hẳn. Họ cũng không đặt nặng vấn đề những lần hiện ra và những ơn lạ chữa bệnh như lúc ban đầu nữa. Ngược lại, họ chỉ chú trọng tới việc cải thiện đời sống. Họ khuyến khích nhau về việc biến đổi nội tâm, về hòa giải và thứ tha. Cha sở Jojo kể lại, Đức Mẹ hiện ra và nói, các con đừng chỉ đọc tràng hạt mân côi, nhưng hãy cầu nguyện bằng chẳng hạt mân côi với cả tâm hồn. Thế nghĩa là gì tôi không hiểu. Một lần nữa Đức Mẹ hiện ra nói với tôi, trước khi cầu nguyện, con hãy tha thứ. Khi nghe kể lại lời Mẹ, giáo dân im lặng ít phút. Không ai có thể thốt được lời tha thứ, nhưng rồi họ sẽ được ơn. Thế là mọi người trong nhà thờ từ từ bắt đầu khóc và nói lời tha thứ. Những hôm sau, trong nhà, ngoài đồng, dần chúng bắt tay mà làm hòa với nhau. Rồi một hôm, mọi người nhìn thấy như một dòng sông lửa từ núi Thánh Giá chảy xuống. Tận thế chăng? Không phải. Dòng sông chảy quạt sang lối khác, hợp thành chữ Mir, M-I-R, tức là hòa bình, bắc qua 2 ngọn núi. Đó là trời cao ban cho dấu chỉ, tỏ ý hài lòng về sự hòa giải họ đã thực hành. Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phụ chương 1.
trong tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje, Nam Tư. Xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào tuần tới.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.